Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 4 năm 2016. Liên đoàn quốc tế nhân quyền tố cáo chính phủ Việt Nam leo thang đàn áp tự do ngôn luận.
We're not surprised after a brief pause for the party congress. Apparently, the
giám đốc phụ trách khu vực châu Á của liên đoàn đã có cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ về vấn đề này. Jamy sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã bắn một vật thể bị nghi là phi đạn đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. Thái Lan mở rộng quyền lực của quân đội để kiểm soát tội phạm. Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại có thể sẽ có lạm dụng quyền hạn. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump phê phán thỏa thuận bất lợi của Mỹ sau đệ nhị thế chiến và nói ông sẽ sửa đổi nếu ông được bầu làm Tổng thống.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc họp của các nhà lãnh đạo thế giới về an ninh hạt nhân và nguy cơ bùng phát dịch Zika tại Mỹ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama sẽ đọc bài diễn văn vào lúc kết thúc ngày thứ hai và là ngày cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Washington, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo thế giới tới tham dự. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Michael Brown của đài VOA.
Tối hôm qua, Tổng thống Obama đã tổ chức một dạ tiệc để khoản đãi 50 nhà lãnh đạo thế giới tham gia Hội nghị Thượng đỉnh, đặt trọng tâm vào mối đe dọa đang âm ỉ của việc Bắc Triều Tiên phát triển và sử dụng vũ khí hạt nhân. Khiêu khích mới nhất của Bình Nhưỡng đã xảy ra vào ngày hôm nay, khi truyền thông Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã phóng một phi đạn đạn đạo vào biển Nhật Bản, làm tăng thêm những mối căng thẳng giữa Bình Nhưỡng với Seoul và những đồng minh phương Tây của Nam Triều Tiên. Trước vụ phóng phi đạn này, Tổng thống Obama ngày hôm qua đã gặp các nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên và Nhật Bản để thảo luận về một nỗ lực chung nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
We've directed our teams to work diligently in the coming weeks and months to
chúng tôi chỉ thị cho các toán nhân viên của chúng tôi làm việc không ngừng trong những tuần lễ và những tháng sắp tới để triển khai thêm những bước khác nữa mà chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện để đảm bảo là chúng tôi có được một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và chúng tôi có thể phục hồi sự ổn định và hòa bình trong vùng.
Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, cho biết như sau.
Điều cần thiết là tăng cường hơn nữa sự hợp tác Mỹ-Nhật trong lĩnh vực an ninh. Một mối quan tâm đặc biệt là sự tiến bộ trong khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là một mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng, không những chỉ đối với ba quốc gia chúng ta, nhưng còn đối với toàn thể cộng đồng thế giới nữa.
Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới cũng cảm thấy tính chất cấp bách của việc bảo đảm an toàn cho những chất liệu hạt nhân và những địa điểm tồn trữ, ngõ hầu những chất liệu đó không lọt vào tay những phần tử khủng bố, tiếp theo sau những vụ tấn công ngày 22 tháng 3 vừa qua tại Brussels. Một số nhà lãnh đạo thế giới tham dự dạ tiệc tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua là những người đến từ các nước chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cuộc tấn công khủng bố.
Ngày hôm qua, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hạt nhân tại Washington, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc đã thảo luận về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Mary Alice Salinas của đài VOA tại Tòa Bạch Ốc.
Sau cuộc họp tay ba với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ba nước đồng minh này đoàn kết với nhau để ứng phó với mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
We are united in our efforts to deter and defend against North Korean provocation.
Chúng tôi đoàn kết với nhau trong những nỗ lực để răn đe và phòng vệ chống lại sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi biết rõ là an ninh của chúng tôi gắn kết với nhau. Chúng tôi phải làm việc chung với nhau để ứng phó với thách thức này. Và chúng tôi cũng nhận thức rằng có một điều quan trọng là toàn thể cộng đồng quốc tế phải nghiêm chỉnh chấp hành những biện pháp mạnh mẽ mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua trong bối cảnh của những hoạt động hạt nhân và phi đạn đạn đạo mà Bình Nhưỡng đã thực hiện.
Tổng thống Park Geun-hye cho biết cuộc họp của ba nhà lãnh đạo đánh đi một thông điệp quan trọng cho Bắc Triều Tiên. Bà phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Những điều thiết yếu để tiến tới là chấp hành một cách xuyên suốt nghị quyết của Hội đồng Bảo an để cho Bắc Triều Tiên hiểu rõ là họ không thể đảm bảo cho sự sống còn của mình nếu họ không từ bỏ những tham vọng hạt nhân. Để đạt được mục tiêu này, Nam Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ đồng ý phối hợp chặt chẽ. Chẳng những để chấp hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà còn để chấp hành những biện pháp chế tài riêng của chúng tôi đối với Bắc Triều Tiên.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết những hành động mới đây của Bắc Triều Tiên đe dọa toàn thể cộng đồng quốc tế và hợp tác là cách tốt nhất để ứng phó với tình hình hiện nay.
Để có thể cùng nhau ứng phó với những tình huống như vậy, chúng tôi xác nhận cam kết của mình là sẽ tăng cường sự hợp tác ba bên ở mọi cấp bậc. Và đó là một thành quả lớn của cuộc họp này. Ba nhà lãnh đạo đã nhóm họp với nhau tại một nơi và trao đổi quan điểm với nhau một cách thẳng thắn. Điều này có ích cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và của cộng đồng toàn cầu.
Bên cạnh vấn đề Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên cũng bàn về các vấn đề thương mại, khủng bố, tăng nhiệt toàn cầu, rối loạn ở Trung Đông và những nỗ lực quốc tế để chống bệnh ung thư. Hôm thứ Năm, Tổng thống Obama đã họp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tìm cách thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của họ đối với chính phủ ở Bình Nhưỡng để tăng sức ép đòi Bắc Triều Tiên ngưng chỉ những hành vi khiêu khích hạt nhân. Sau cuộc họp, Hoa Kỳ và Trung Quốc đưa ra một thông cáo chung để khẳng định cam kết hợp tác với nhau cho hòa bình và ổn định thông qua việc giảm thiểu mối đe dọa của khủng bố hạt nhân và tìm cách xây dựng một cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu năng động hơn, để phục vụ cho lợi ích và an ninh của mọi quốc gia. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes thừa nhận rằng Bắc Kinh đã gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng. Ông nói thêm rằng, chúng tôi có được sự hậu thuẫn tốt đẹp từ Trung Quốc, nhưng chúng tôi tin rằng còn nhiều việc cần phải tiếp tục thực hiện, kể cả việc chấp hành những biện pháp chế tài hiện có. Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng thảo luận với nhau về các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh mạng và tệ nạn buôn người, cùng với các vấn đề gai góc liên quan tới những hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh và những yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông.
Truyền thông của Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên đã bắn một vật thể bị nghi là phi đạn đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Đây là vụ mới nhất trong số mấy vụ thử trong năm nay, đánh dấu sự gia tăng căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul và các đồng minh phương Tây của Nam Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên cho hay phi đạn địa đối không được phóng vào biển Nhật Bản vào giữa trưa thứ Sáu. Bộ Quốc phòng của Nam Triều Tiên xác nhận tin này với hãng thông tấn Pháp, nhưng cũng nói rằng không thể xác định được tầm bay và đường đi chính xác của phi đạn. Bộ cho biết vụ phóng xuất phát từ thành phố Seongdeok ở miền Đông. Bắc Triều Tiên đã tiến hành một loạt những vụ thử nghiệm vũ khí kể từ tháng 1. Mỹ và Nam Triều Tiên đang tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng nói họ coi các cuộc tập trận như vậy là việc chuẩn bị cho cuộc xâm lược. Trong khi đó, tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân quốc tế. Trong đó, Mỹ, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản đã đưa các hoạt động của Bắc Triều Tiên thành một trọng tâm của cuộc thảo luận. Cũng tin liên quan đến Bắc Triều Tiên, có tin cho biết Bắc Triều Tiên đang gây nhiễu tín hiệu GPS ở Nam Triều Tiên, làm ảnh hưởng đến một số hoạt động thông tin liên lạc và hệ thống định vị, nhưng đến nay chưa gây ra sự gián đoạn đáng kể nào. Đây là những hành động khiêu khích mới nhất trong một loạt các động thái đe dọa mà dường như Bình Nhưỡng đã tiến hành để phản đối cuộc tập trận chung của Nam Triều Tiên và Mỹ đang diễn ra, và để trả đũa các lệnh trừng phạt mới cứng rắn của Liên Hợp Quốc đối với việc Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo hôm thứ Năm là họ đã phát hiện các sóng vô tuyến gây nhiễu được phát đi từ thành phố cảng Haeju ở tây nam Bắc Triều Tiên và từ núi Kumgang ở bờ biển phía đông. Bộ Khoa học của Nam Triều Tiên hôm thứ Sáu nói rằng việc gây nhiễu này được cho là đã diễn ra trong suốt tháng trước, đã ảnh hưởng tới 58 máy bay và 70 tàu bè ở Nam Triều Tiên. Một số tàu đã buộc phải trở về cảng vì bị nhiễu sóng, nhưng chưa có tin tức về bất kỳ sự gián đoạn giao thông hàng không nào. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Yong Jun-hee nói hôm thứ Sáu việc gây nhiễu GPS là một sự khiêu khích. Chúng tôi thúc giục Bắc Triều Tiên dừng ngay hành động khiêu khích này và có hành động có ích để cải thiện quan hệ liên triều cũng như cho chính Bắc Triều Tiên. Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đã sử dụng các thiết bị gây nhiễu của Nga để làm gián đoạn các tín hiệu kể từ năm 2012 trong thời kỳ căng thẳng tăng cao. Bình Nhưỡng đã bác bỏ những cáo buộc này, gọi đó là sự bịa đặt hoàn toàn. Thái Lan đã mở rộng phạm vi quyền lực của quân đội, trao cho họ thêm quyền kiểm soát tội phạm. Việc tăng thêm quyền hạn diễn ra vào lúc chính phủ thực hiện chiến dịch chống lại các mạng lưới tội phạm có tổ chức địa phương và các thành phần tội phạm trên cả nước. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đã tỏ ý lo ngại là luật mới có thể dẫn tới sự lạm dụng quyền hạn. Các sắc lệnh mới được ban hành trong tuần này cho phép các nhân viên quân sự được hành động như các nhân viên cảnh sát trấn áp tội phạm để tiến hành khám xét, tịch thu tài sản, đình chỉ giao dịch tài chính và ngăn chặn nghi phạm đi ra nước ngoài. Sắc lệnh có quy định về hơn 20 hoạt động tội phạm, bao gồm buôn người, lừa đảo, phỉ báng, đánh bạc, nhập cư, mại dâm, quan thuế và vay nặng lãi và các tội về súng. Phó Thủ tướng Prawit Wong Suwan đã binh vực cho các thẩm quyền đặc biệt này. Ông nói chính phủ cần các nhân viên quân sự để bù lại sự thiếu hụt trong lực lượng cảnh sát. Các nguồn tin chính phủ đề nghị giấu tên nói với đài VOA rằng những người có quyền thế thường được cảnh sát địa phương cảnh báo trước khi nhân viên cảnh sát điều tra có thể tiến hành bắt giữ. Họ chỉ ra mối liên hệ giữa những nhân vật có ảnh hưởng ở địa phương với các thành phần tội phạm, cảnh sát địa phương và các chính khách cấp quốc gia. Ông Prawit cho biết danh sách của chính phủ về những người có ảnh hưởng là mục tiêu của cuộc trấn áp bao gồm hàng trăm sĩ quan cảnh sát và quân đội. Panitan Wattanayorn, cố vấn của Phó Thủ tướng, cho biết quan chức này đã kêu gọi cần thận trọng khi thực thi các sắc lệnh. Đây là một thẩm quyền đặc biệt để quân đội sử dụng chống lại những tên trùm mafia. Họ có mục tiêu hỗ trợ hoặc thực thi các thẩm quyền này đối với danh sách những người mà phía cảnh sát có lẽ không có khả năng xử lý hiệu quả, Panita nói, trích dẫn ý kiến của ông Prawit. Và ông Prawit cho biết quân đội nên sử dụng thẩm quyền của họ một cách thận trọng. Ông sẽ giám sát việc thực thi thẩm quyền này một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng họ không lạm dụng quyền lực, ông nói với đài VOA. Nhưng các nhóm nhân quyền và các hiệp hội luật nhanh chóng nêu ra quan ngại về thẩm quyền mới. Họ cho rằng người ta có thể lợi dụng các hành vi phạm tội nêu trong luật này để nhắm mục tiêu vào những người chỉ trích chính phủ. Ông Sunay Pasuk, đại diện tại Thái Lan của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York, nói sắc lệnh bị xem là một hình thức thiết quân luật và có nguy cơ sẽ bị lạm dụng. Ông nói, thẩm quyền mà quân đội mới trao cho binh sĩ và binh sĩ của họ nhân danh cuộc chiến chống mafia thực ra là luật nhà binh được cải trang. Nó trao các quyền hạn không bị kiểm soát, không có trách nhiệm giải trình cho những người lính thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát mà không cần bất kỳ sự giám sát nào và họ sẽ không phải chịu trách nhiệm giải trình về bất kỳ hành vi sai trái hoặc vi phạm nhân quyền nào có thể xảy ra sau đó. Theo Hiến pháp lâm thời của Thái Lan, được thi hành từ khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2014, các sắc lệnh ban hành theo Điều 44 của Hiến pháp nhằm xử lý các vấn đề an ninh quốc gia là ở ngoài phạm vi duyệt xét của ngành tư pháp. Các nhóm nhân quyền nói điều này làm tăng mối quan ngại về sự lạm dụng. Ông Gautam Araya, một giảng viên và một nhà vận động tại Đại học Mahidol, nói việc không có giám sát tư pháp là một mối quan ngại. Ông nói, điều mà tôi lo ngại là họ có thể lục soát bất cứ nơi nào mà không cần tòa án cho phép. Tôi không chắc chắn là theo sắc lệnh này, thẩm quyền của các sĩ quan quân đội có thể bị kiểm soát bởi các cơ quan tư pháp hay không. Vì vậy, mối quan ngại của tôi là nó trao quá nhiều thẩm quyền cho các sĩ quan này. Việc trao các thẩm quyền mới diễn ra vào lúc cũng có tin là chính quyền quân sự đã có lập trường cứng rắn hơn đối với các chính trị gia chỉ trích chính phủ hậu đảo chính năm 2014, cũng như những người từ chối hợp tác. Chính phủ đã áp dụng cái gọi là các cuộc giam giữ ngắn ngày nhằm điều chỉnh thái độ đối với hàng chục người phê phán, chính trị gia và các nhà hoạt động và các học giả. Cũng đã có tình trạng theo dõi gắt gao các bài giảng và hội thảo chính trị cũng như các sự kiện do câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Thái Lan tổ chức. Các biện pháp an ninh tăng cường diễn ra vào lúc ban soạn thảo hiến pháp trong tuần này đã hoàn thành một dự thảo mới, dự kiến sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào ngày 7 tháng 8. Nếu hiến pháp được thông qua trong cuộc bỏ phiếu toàn quốc, điều đó sẽ mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2017.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Liên đoàn quốc tế nhân quyền tố cáo Việt Nam leo thang đàn áp nhân quyền. Loạt án tù mới đây dành cho các blogger và các nhà hoạt động vì quyền đất đai đánh dấu sự leo thang của chiến dịch đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Theo tố cáo của Liên đoàn quốc tế nhân quyền, gọi tắt là FIDH. Thông cáo vừa công bố của FIDH nói, làn sóng giam cầm tùy tiện các blogger và các nhà hoạt động gần đây chứng minh sự tàn nhẫn của chính phủ Việt Nam trong cách ứng phó với những bất đồng chính kiến ôn hòa. Việt Nam phải chấm dứt ngay chiến dịch gia tăng đàn áp và phóng thích tất cả tù nhân chính trị. Lời kêu gọi của cơ quan đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền trên thế giới được đưa ra sau khi Việt Nam hôm 30 tháng 3 kết án blogger Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các bài viết chỉ trích chính phủ mà Hà Nội xem là gây mất lòng tin nhân dân vào đảng và nhà nước. Cùng ngày, ba phụ nữ khiếu kiện đất đai cũng bị tuyên án vì Điều 88 Bộ Luật Hình Sự với tổng cộng 10 năm tù vì giương cờ Việt Nam Cộng Hòa và biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, một hành động bị nhà cầm quyền cho là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó một tuần, Việt Nam kêu án blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy lần lượt 5 và 3 năm tù giam về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự liên quan tới các bài viết mà Hà Nội gọi là xuyên tạc đảng và nhà nước. Giám đốc phụ trách châu Á thuộc Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền dự đoán bức tranh nhân quyền của Việt Nam sẽ càng tối tăm hơn trong thời gian tới với chiến dịch mở màn cho dàn tân lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Andrea Giorgetta.
We're not surprised after a brief pause for the party congress, apparently the repression machine of the...
Ông nói, tôi không ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra. Sau một chút tạm ngưng vì bầu bán đại hội đảng, bộ máy đàn áp của nhà nước Việt Nam đã tái khởi động với toàn công suất. Quả là một tín hiệu xấu đối với giới hoạt động bảo vệ nhân quyền trong nước khi cựu Bộ trưởng Công an sắp lên làm chủ tịch nước. Vẫn theo lời ông, chúng ta không trông mong gì sẽ nhìn thấy nhân quyền Việt Nam được cải thiện trong thời gian tới. Ông Giorgetta nói, mọi người mong chờ áp lực quốc tế sẽ giúp thay đổi nhân quyền Việt Nam, nhưng cho tới nay chưa thấy đủ áp lực đáng kể ngoài những điều kiện đổi chác nhất định vào những thời điểm nhất định, như quá trình thương lượng Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP chẳng hạn. Ông Giorgetta.
There is no sustained pressure on the government to bring about significant political and legislative reforms and the release of all political prisoners. Definitely we see even...
Ông nói, chưa có những áp lực bền vững buộc Việt Nam phải có những cải tổ quan trọng về mặt chính trị, luật pháp hay phóng thích tù nhân lương tâm. Thậm chí phản ứng của quốc tế hiện chưa đủ mạnh trước chiến dịch đàn áp đang diễn ra tại Việt Nam. Mọi người cần đồng thanh giống tiếng nói quan ngại mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa đối với các vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Liên đoàn quốc tế nhân quyền kêu gọi châu Âu và đặc biệt là Hoa Kỳ trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Việt Nam vào tháng 5 dùng đòn bẩy kinh tế, chính trị để thúc bách Việt Nam chứng minh tôn trọng cam kết nhân quyền và biểu hiện những cải cách thực thụ. Giám đốc khu vực châu Á của FIDH.
We expect him to repeat his calls for the Vietnamese government to respect human rights and fundamental freedoms.
Ông Giorgetta nói, chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Barack Obama sẽ lặp lại lời kêu gọi cải thiện nhân quyền trong chuyến thăm Việt Nam tới đây. không chỉ bằng ngôn từ mà phải bằng những hành động cụ thể gắn liền với những lời kêu gọi đó. FIDH nói các điều khoản trong bộ luật hình sự không phù hợp với những nghĩa vụ của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, cần phải bị loại bỏ, bao gồm Điều 88 tuyên truyền chống nhà nước, Điều 79 hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, Điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, hay Điều 87 phá hoại đoàn kết dân tộc. Những quy định thường được Việt Nam áp dụng trong các bản án dành cho giới hoạt động nhân quyền, những người chỉ trích chính phủ hay những người bất đồng chính kiến. Theo Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 130 tù nhân chính trị, con số lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và một mực khẳng định chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH là cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc tế, đại diện cho 178 tổ chức nhân quyền từ gần 120 quốc gia trên thế giới. Kể từ năm 1922 tới nay, FIDH bênh vực cho tất cả các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa như quy định trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Một thành viên trong FIDH là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin tức quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, các giới chức y tế Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra dịch Zika. Theo tường thuật của thông tin viên Karen Pearson của đài VOA, các tiểu bang ở Duyên Hải miền Nam có nhiều điểm tương đồng với các quốc gia châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Tuy dân chúng ở đây chưa bị phơi nhiễm với virus Zika, nhưng lại có nhiều muỗi mang theo virus này.
Các chuyên gia y tế công cộng cho biết Zika không phải là một mối lo ngại lớn cho nước Mỹ vì đa số dân chúng có máy điều hòa không khí. Tuy nhiên, tại các khu vực dọc theo phía nam như thành phố Houston của tiểu bang Texas, nhiều người vẫn cảm thấy bất an. Bác sĩ James Vesalovic, giáo sư bệnh lý học của Đại học Y khoa Baylor ở Texas, cho biết như sau.
Đương nhiên là chúng tôi rất lo ngại vì chúng tôi biết những gì đã xảy ra ở Brazil và vùng Mỹ Châu Latin.
Ông Vesalovic nói loại muỗi có thể mang theo virus Zika sống trong các cộng đồng ven biển và số lượng muỗi mỏng sẽ bắt đầu gia tăng khi thời tiết ấm dần lên. Ông cho biết những tiểu bang này cần tới những sự trợ giúp mà các nước ở châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe đang cần, đó là kiểm soát muỗi mỏng, xét nghiệm muỗi mỏng và những người có thể bị nhiễm virus Zika và loại bỏ những nơi muỗi mỏng sinh sôi nảy nở như những vũng nước đọng và những bánh xe hơi cũ. Vấn đề ở đây là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC và các cơ quan của chính quyền tiểu bang có thể giúp đỡ như thế nào. Giáo sư Vesalovic cho biết nhiều nơi đang cần gấp những sự trợ giúp của chính quyền.
Bây giờ đã có đủ bằng chứng để nói một cách rõ ràng là virus Zika chắc chắn có liên hệ tới bệnh đầu nhỏ. Chẳng những là đầu nhỏ mà não cũng thiếu phát triển. Và điều không may là những em bé đó sẽ bị khuyết tật suốt đời.
Tháng 2 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Barack Obama yêu cầu Quốc hội chuẩn chi một ngân khoản 1,9 tỷ đô la để ứng phó với virus Zika, nhưng Quốc hội chưa chấp thuận. Trong khi đó, các cơ quan của chính quyền tiểu bang không có đủ ngân sách. Ông Stephen Morrison, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết như sau.
Keep in mind that after the 08-09,
quý vị nên nhớ là sau vụ đại suy thoái năm 2008 và 2009 ở Mỹ, có tới 25% nhân viên y tế công cộng ở cấp tiểu bang và địa phương của Mỹ bị sa thải. Ngân sách của họ bị cắt và họ mất đi những chỗ đó.
và những chỗ đó chưa được lặp lại, chúng ta đang hoạt động với một năng lực bị cắt giảm.
Giáo sư Veselovic và các chuyên gia khác nói rằng cần phải gấp rút tìm ra nguồn tài chính bởi vì công tác kiểm soát mũi mỏng rất tốn kém. Những cuộc xét nghiệm cần phải được thực hiện và những chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng như những chiến dịch ở châu Mỹ Latin cần phải được phát động để bảo vệ cho những phụ nữ mang thai và những em bé còn ở trong bụng mẹ.
Các tin tức quốc tế khác phê phán thỏa thuận bất lợi mà ông tin rằng Mỹ đang có được từ khuôn khổ của các liên minh quốc tế lập ra sau đệ nhị thế chiến. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông sẽ thực hiện những sửa đổi lớn nếu ông được bầu làm Tổng thống vào tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng nếu ông Trump làm như thế sẽ có một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Trump nói Mỹ là một quốc gia có hạ tầng đang suy sụp và không còn có đủ khả năng để làm cảnh sát viên của thế giới. Hôm thứ Tư, ông tỏ ý coi thường Công ước Geneva và ông nói nó đã làm cho các binh sĩ của Mỹ sợ chiến đấu. Tại một cuộc họp đông người do CNN tổ chức gần đây, ông chất vấn về một liên minh có tính nền tảng khác. Ông nói, tôi xin nói để quý vị biết NATO đã lỗi thời, khối này đã tồn tại 67 năm. Nói cách khác, nó hơn 60 tuổi. Khối này và nhiều nước không đối phó với khủng bố phải không? Khối này đối phó với Liên Xô mà nước đó đã không còn tồn tại. Vậy thì NATO cần phải chỉnh đốn lại hoặc là thay đổi để trở nên tốt hơn. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Thomas Wright của Viện Brookings cho rằng nhận sách của ông Trump xem thường NATO cũng như nói Mỹ chi trả quá nhiều cho an ninh của Nhật Bản và Nam Triều Tiên không đơn thuần là những lời nhận xét suông, mà điều đó phản ảnh quan điểm của ông đã say mê trong nhiều thập kỷ. Ông ấy đã có vấn đề lớn về các liên minh của Mỹ ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Ông ấy có vấn đề lớn về các thỏa thuận thương mại và các hình thức can dự kinh tế khác của Mỹ trong những thập kỷ gần đây, và ông ấy muốn tìm cách phát triển mối quan hệ gần gũi hơn với các chế độ toàn trị như của ông Putin ở Nga. Vì vậy, điều đó thực sự sẽ đưa đến một cuộc cách mạng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Liên hiệp châu Âu và Hy Lạp sẽ bắt đầu đưa những người di dân từ những đảo nhỏ của Hy Lạp tới Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tới. Kế hoạch trục xuất, trong đó bao gồm cả người Syria, là một phần của thỏa thuận đạt được cách đây 2 tuần giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và EU. Thỏa thuận này nhằm mục đích giảm bớt cuộc khủng hoảng di cư của châu Âu, nhưng những người ủng hộ nhân quyền và cánh tả ở châu Âu đã phản đối thỏa thuận này, nói rằng nó xuất phát từ tinh thần bài ngoại. Hội đồng châu Âu sẽ đưa những người di dân được xác định là không đủ điều kiện và những di dân mới đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai tuần sau. Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ nhận hơn 3 triệu đô la viện trợ. Các hạn chế về visa đối với công dân của Thổ Nhĩ Kỳ được giảm bớt và Thổ Nhĩ Kỳ có các cơ hội mới để gia nhập Liên hiệp châu Âu. Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã bắt giữ 5 quan chức của các công ty đang xây cây cầu bị sập hôm thứ Năm ở thành phố miền đông Kolkata, làm chết ít nhất 23 người và làm bị thương 80 người nữa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.